chúng ta nghe đọc Kinh Thánh trong Mác đoạn 1 câu 9 đến câu 11. Đây là khúc Kinh Thánh một thầy truyền đạo Nguyễn Phan Thi sẽ dùng lời Chúa chia sẻ cho chúng ta. Và trong những ngày đó, Đức Chúa Giêsu đến từ Nazareth là thành xứ Galilee và chịu dân làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Vừa lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời, tên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mỗi đàng. Xin kính mời Thầy.
Thật là phước hạnh thay cho chúng ta được đến đền thờ của Chúa để thờ phượng và ra mắt Ngài. Cảm ơn Chúa rất là nhiều vì Chúa đã gìn giữ ông bà anh chị em trong mọi sự bình an. Và giờ đây tôi cũng muốn cầu thay cho một số điều trong hội thánh Chúa cũng như những việc đang xảy ra. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con, là buổi sáng lại chúng con được đến để thờ phượng và ra mắt Ngài. Lòng chúng con vui mừng hớn hở vì sự bình an, sự chăm sóc của Ngài trên mỗi người chúng con, hội thánh của Ngài. Và cảm ơn Chúa nhiều lắm vì những con dân Chúa luôn yêu mến Ngài bởi lời của Ngài mà giúp đỡ ông bà, anh chị em của chúng con sống đẹp lòng Chúa luôn. Con cũng đến với Chúa và cầu xin Chúa giúp cho những anh chị em ở trong hội thánh đang bị thất nghiệp, những người đang bị những công việc bị ngừng vì những dịch bệnh và làm sự kinh tế bên ngoài cũng bị khó khăn. Chúa ơi, chúng con đến, xin Chúa cho anh em của chúng con trong hội thánh được sự bình an, nương cậy nơi Chúa, và con tin rằng Ngài sẽ giúp cho chúng con vượt qua những sự khó khăn này, để rồi chúng con có cớ để ngợi khen Chúa vì sự bình an, sự chăm sóc của Ngài trên đời sống của con dân của Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng con được đến với lời của Ngài. Xin Chúa mở lòng, mở tâm trí của chúng con để chúng con nghe và hiểu được lời của Ngài, để chúng con sống đẹp lòng Chúa luôn. Chúng con cảm ơn Chúa và kính dâng thì giờ còn lại trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, phần đầu mà chúng ta được nghe qua người đọc Kinh Thánh buổi sáng hôm nay, chúng ta biết được phân đoạn này ghi lại sự đầu tiên của Chúa Giêsu trong lời của Đức Chúa Trời kể từ khi người ta gặp Ngài tại đền thờ lúc 12 tuổi. Mọi sự chúng ta biết về 18 năm sống kế đến của Ngài đã được Luca tóm tắt lại như vậy: Đức Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta, trong Luca đoạn 2 câu 52. Những năm tháng cuộc đời của Chúa Giêsu là những năm tháng lo chuẩn bị để về trí khôn, về thể chất, về thuộc linh cho công việc của Ngài là Đấng Mêsi, là Chúa, là cứu Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết trong câu 9 rằng Chúa Giêsu đã đến trong những ngày đó. Tại sao Chúa Giêsu lại chọn thời điểm này để khiến cho nhiều người nhìn biết lai lịch và sứ mệnh của Ngài? Ngài đã đến lúc này, bây giờ thời điểm đã chín mùi rồi. Giăng Báp-tít đã loan báo rằng vai trò của người tiền khu của Chúa đã xong. Những người đoàn dân đông của Giăng Báp-tít đã rất lớn và chức vụ của ông lại lên đến điểm cao. Chúa Giêsu đến vào thời điểm này vì Giăng Báp-tít hoàn toàn công việc của mình. Và thì giờ khác đi, ông phải đứng qua một bên. Chúa Giêsu đã đến vì đây là thời điểm mà Đức Chúa Trời đã ấn định cho Ngài phải tỏ ra. Ngài đến làm cho con người được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Kính thưa hội thánh, hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào mấy câu rồi xem những biến cố xoay quanh phép báp têm của Đức Chúa Giêsu. Có một số ân phước quan trọng trong những câu trên và có một số thắc mắc sẽ được giải đáp. Chúng ta hãy để ra vài phút để xem lại những câu này và chúng ta cũng dành để suy gẫm lời của Chúa. và mong rằng đây là những lời mà gửi đến cho ông bà anh chị em trong buổi sáng hôm nay. Tựa đề là Chúa Giêsu chịu bạp têm. Chúng ta bước vào phần thứ nhất là sự xuất hiện của Đức Chúa Con trong câu 9. Khi Ngài xuất hiện, Ngài đến với dân báp tít để chịu dân làm pháp báp têm cho. Bây giờ trong câu 4 cho chúng ta biết rằng phép báp têm của dân là phép báp têm ăn năn cho được tha tội. Nói cách khác, người nào đến với dân đều đã công khai xưng ra tội lỗi của họ và phục theo phép báp têm như một dấu hiệu nói đến đời sống của họ đã được thay đổi. Vì vậy, Đức Chúa Giêsu lại chịu phép báp têm. Khi Ngài đến với dân để chịu phép báp têm, Matthew thực lại cho chúng ta biết rằng lúc đầu dân đã từ chối không làm phép báp têm cho Chúa trong Matthew đoạn 3 từ câu 13 đến câu 15. Kính thưa Hội Thánh, dân và Chúa Giêsu là hai anh em bà con. Có lẽ dân đã biết rõ đời sống của Chúa Giêsu và Ngài như thế nào. Dân vốn biết rõ nếu ai là thánh thì đó là Chúa. Nhưng thế Chúa Giêsu đã phán: bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 15. Cụm từ làm cho trọn việc công bình có nói ý rằng Chúa đã chịu phép báp têm để làm trọn từng di định của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đang làm việc qua dân Baptist. Trong những ngày đó, bà Chúa Giêsu muốn tự xác định Ngài với mọi việc thuộc về Đức Chúa Cha. Đức Chúa Giêsu không đến với dân để xưng ra tội lỗi của mình, mà chịu phép báp têm để biểu hiện ra Ngài ăn năn. Chúa Giêsu chẳng có một tội lỗi nào cần phải ăn năn hết. Trong công Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21 cho chúng ta biết, Chúa Giêsu đã chịu phép báp têm vì một vài lý do. Hãy cho tôi được trình bày với Hội Thánh những lý do đó. Và lý do thứ nhất là Ngài xuất hiện với sự công bố. Kính thưa Hội Thánh, khi Chúa Giêsu tỏ mình để chịu phép báp têm, Ngài đang đưa ra một lời tuyên bố công khai về một số dự kiện quan trọng. Chúa Giêsu đã đến chịu phép báp têm để chứng thực cho chức vụ của dân Baptist. Hãy xem lại những gì dân đã giao giảng ở trong câu 7 và câu 8. Chúa Giêsu đã đến với dân để đóng dấu ấn thiêng liêng của Ngài. Trên những gì mà dân đã nói, dân đã rao giảng cho chúng sứ điệp này: nước Đức Chúa Trời đã đến gần, Đấng Mê-si đang đến. Chúa Giêsu đã đến để chịu phép báp têm của Ngài, để nói với dân và dân chúng: ta là Đấng Mê-si. Chúa Giêsu đã chịu phép báp têm để cho dân nhìn biết rằng Chúa Giêsu là Đấng Mê-si mà trong dân đoạn 1 câu 33 đã chép. Ngài đã chịu phép báp têm để đóng ấn phần khởi đầu của chức vụ công khai của Ngài. Vì vậy, phép báp têm của Chúa Giêsu là một lời tuyên bố công khai cho thấy Ngài thật sự là Đấng Mê-si đã được hứa cho rằng Ngài là Cứu Chúa đã được phái đến giải hòa giữa Đức Chúa Trời và con người của chúng ta. Ngài vẫn là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời trong dân đoạn 4 câu 16. Chúng ta sang phần lý do thứ hai là Ngài xuất hiện với sự tận hiến. Trong pháp báp têm của Ngài, Đức Chúa Giêsu đã bằng lòng công khai chấp nhận sứ mệnh mà Cha Ngài đã giao cho. Chúa Giêsu đã bước vào trong trần gian này vì mục đích để thể hiện chương trình của Đức Chúa Trời lo cứu chuộc tội nhân. Chúa đã đến để ban cho nước Israel và phó sự sống Ngài trên thập tự giá, làm quyết chuộc cho tội lỗi. Xích Mác đoạn 10 câu 45. Dân Israel đã chối bỏ và ban sự ban hiến, sự ban hiến của Đấng Mêsi của họ. Còn Đức Chúa Trời đã tiếp nhận và phó thác mà Đấng Christ đã thực hiện trên thập tự giá. Chúa Giêsu đã ra khỏi những bóng tối mù mờ, vấn thân vào sứ mệnh công khai của Ngài để tìm và cứu kẻ mất, ở trong Luca đoạn 19 câu 10. Điểm thứ ba chúng ta cùng học là Ngài xuất hiện với sự chứng minh. Pháp bắt tem của Chúa Giêsu Christ cũng góp phần tỏ ra Ngài đồng hóa với chính mạng, chính hạng người mà Ngài đã dựng nên và để giải cứu. Từng người trong số những kẻ đã đến với dân chịu pháp bắt tem đang tìm kiếm một đời sống mới, quan hệ mới với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến để ban những việc ấy cho hạng người bị hư mất và đã ra đời trong một hình hài con người để Ngài có thể sống giữa dòng chúng ta rồi chết thay cho chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, Ngài đã chịu pháp tem để đồng hóa với chúng ta. Pháp tem của Ngài đã đồng hóa với Ngài giữa dòng sa ngã mà Ngài đã ngự đến để giải cứu dân sự của Ngài. Pháp bắt tem của Ngài đã chỉ ra sự chết và sự sống lại của chính Ngài. Giống như nước sông Giô-đanh đã đổ ra an tịnh trong biển chết, những ngày sống của Đức Chúa Giêsu đã đưa Ngài hướng tới một ngày hẹn với sự chết. Khi Chúa Giêsu thực theo bắp tem của dân, Ngài đã tỏ ra những gì sẽ xảy ra cho Ngài một ngày kia. Thưa Hội Thánh, Ngài sẽ bước qua vào một sự chết trên thập tự giá và Ngài sẽ lại sống trong sự sống lại. Ngài biết rõ rằng cái hướng mà Ngài tới là một phép bắp tem gọi là sự chết mà trong Luca đoạn 12 câu 50 có ghi lại. Cho nên Đức Chúa Giêsu Christ chứng tỏ quyết tâm quan trọng của Ngài là phó mạng sống Ngài trên thập tự giá vì tội lỗi của mỗi chúng ta tại đây buổi sáng hôm nay. Và là những gì đang xảy ra trên đời sống của chúng ta vào cái ngày mà Chúa Giêsu ngự đến. Chúa Giêsu đã bước vào trong đồng vắng của đời sống của chúng ta để trở nên với chúng ta, chấp nhận những hạn chế của sự sống của chúng ta và trong hình thể con người và chấp nhận án phạt của chúng ta, gánh lấy nỗi khổ của chúng ta. Chúa Giêsu đến để cứu chúng ta được sự sống, được sự sống dư dật. Chúng ta bước qua phần thứ hai là sự sức dầu của Đức Thánh Linh trong câu 10. Trong phần này có 3 phần. Phần thứ nhất chúng ta cùng học với nhau là một hình ảnh nói tới sự hy sinh. Đức Thánh Linh ngự đến trong hình thể con chim bồ câu. Chim bồ câu là của lễ của người nghèo trong Lê Vi Ký đoạn 5 câu 12. Hai con chim bồ câu là của lễ là Mary và Joseph đã dâng lên khi họ đem con trẻ Giêsu đến đền thờ. Trong Luca đoạn 2 câu 24 cho chúng ta biết lý trí của con người ta, chim bồ câu được kết với sự hy sinh. Như vậy khi Chúa Giêsu đến ngự trên thế gian này, Ngài đã đến để sống một đời sống tận hiến. Ngài không đến để sống cho chính mình Ngài, Ngài đến để sống cho tha nhân. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giêsu để có một đời sống tận hiến. Chim bồ câu là loài chim được kết vào với hòa bình, dịu dàng và khiêm hạ. Đây là một lời thuộc tính đánh dấu trong chức vụ trên đất của Đức Chúa Jesus Christ. Đừng quên rằng Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời theo hình thể xác thịt của con người. Ngài có thể bước vào thế gian này như một con người tranh chiến, quyền lực và khoáng xét. Thay vì thế, Ngài đến với vai trò Chúa Bình An. Ngài có thể đến để hủy diệt thế gian và đoán xét hành tội nhân. Thay vì thế, Ngài đến để chịu chết trên thập tự giá để Ngài có thể làm biến đổi hạng người tội nhân. Ngài có thể gọi lửa của Đức Chúa Trời giáng xuống từ trên thiên đàng để thiêu đốt tất cả kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời. Kính thưa Hội Thánh, thay vì thế, Ngài đã đến để lấy ngọn lửa thạnh nộ của Đức Chúa Trời trên chính mình Ngài tại thập tự giá để cho con người được cứu. Khi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến sức dầu cho Chúa Giêsu, Ngài sức dầu để Chúa Giêsu có một đời sống tận hiến. Cảm ơn Chúa về điều đó. Chúng ta bước qua phần thứ hai. Một sự chuẩn bị cho chức vụ phục vụ. Có thể chúng ta sẽ lấy làm lạ khi tại sao Chúa Giêsu là Ngài là Đức Chúa Trời ở trong loài xác thịt lại cần phải đến với Chúa Thánh Linh. Chẳng phải Ngài có đủ quyền phép của Đức Chúa Trời? Đúng. Chẳng phải Ngài là Đức Chúa Trời ở trong loài xác thịt? Đúng. Phải chăng Ngài phải là đấng tạo hóa của vũ trụ hóa hình thành nhục thể? Dạ thưa đúng. Tại sao Đức Chúa Giêsu cần sự sức dầu của Đức Chúa Thánh Linh? Kính thưa Hội Thánh, Chúa Giêsu cần đến quyền phép của Đức Thánh Linh vì Ngài không đến thế gian này để sống như Đức Chúa Trời, nhưng vì Ngài đã đến với thế gian này để sống một con người. Khi Đức Chúa Trời đã dựng nên Adam, Ngài đã ban cho ông quyền cai trị trên đất. Adam đã phạm tội và khiến cho mọi loài thọ tạo phải ở dưới rủa xả của tội lỗi mà Roma đoạn 5 câu 12 đã chép lại. Chúa Giêsu đến như Adam thứ hai. Ngài đã đến để làm những gì mà Adam thứ nhất đã thất bại không làm được. Ngài đã đến để sống một đời sống của người, của Ngài là một người trọn vẹn. Đang khi Ngài sống trên đất này, Chúa Giêsu đã gạt qua một bên sự vinh hiển của Ngài và sử dụng độc lập với quyền thiêng liêng của Ngài mà sách Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu 8 đã chép lại cho chúng ta. Ngài cần đến quyền phép của Thánh Linh để hoàn tất đời sống ở trên đất. Kính thưa Hội Thánh, mọi sự Chúa Giêsu đã làm, Ngài đã làm như một người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ngài là một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, Ngài đã sống một đời sống trọn vẹn, Ngài làm thỏa mãn mọi đòi hỏi công bình của luật pháp mà Đức Chúa Trời đã đưa ra. Ngài đã giữ trọn từng điều luật và từng điều lệ. Rồi thế, là một con người, Ngài bước lên thập tự giá để chịu chết, hầu cho Ngài có thể đổ huyết vô tội trọn vẹn của Ngài ra như một người được sự cứu chuộc lấy tội lỗi của mỗi chúng ta. Chúng ta cùng đi qua phần thứ ba, là phần một sự trọn lành theo Kinh Thánh. Đức Thánh Linh đã giáng trên Chúa Giêsu để làm ứng nghiệm lời tiên tri xưa nói về Đấng Mêsi. Các tiên tri trong Cựu Ước đã nói rằng Đấng Mêsi là một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ê-sai đoạn 11 từ câu 1 đến câu 5. người Do Thái trông mong đấng Mêsi. Các thầy thông giáo của họ đã nói cho họ biết rằng sự đăng quang của Ngài sẽ rất là huy hoàng. Trong các giao ước của 12 vị tộc trưởng, bài làm chứng của trong sách Lê Vi đoạn 18 câu 6 và câu 8 chép: các tầng trời sẽ mở ra, rồi các đền thờ vinh hiển, sự vinh hiển thánh sẽ đến trên người với giọng nói của Cha, giống như Abraham nói với Isaac vậy. Và sự vinh hiển của Đấng Christ chí cao sẽ lộ ra trên người, và thần hiểu biết và nên thánh sẽ ngự trên người, vì người sẽ làm vinh hiển của Chúa cho những ai là con của Ngài, thực sự cho đến đời đời. Kính thưa Hội Thánh, phần Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng khi sự biến cố trong báp-têm của Chúa Giê-xu đã diễn ra cho người Do Thái đều công nhận. Các dấu lạ này đã là một sự ứng nghiệm mà lời tiên tri có quan hệ với Đấng Mêsi. Chúng ta cùng bước qua phần thứ ba là Đức Chúa Cha tán thưởng trong câu 11. Biến cố thứ ba đã diễn ra khi Chúa Giê-xu chịu phép báp têm là giọng nói của Cha Thiên Thượng thoát từ trời. Khi Đức Chúa Trời phán dạy, Ngài thốt ra sự tán thưởng về Chúa Giê-xu là con của Ngài. Từ ngữ ngươi có thể nói theo cách này: ngươi và chỉ một mình ngươi. Điều này là xác định Chúa Giê-xu là con độc sanh của Đức Chúa Trời. Kế đến, từ ngữ là có ý nói là luôn luôn là. Chúa Giê-xu không những làm đẹp lòng Đức Chúa Cha chỉ vì Ngài đã chịu phép báp têm. Không, Chúa Giê-xu còn làm đẹp lòng Đức Chúa Cha cho đến đời đời. Không một phút chốc nào mà Ngài không đẹp lòng Cha của Ngài. Từ ngữ yêu dấu chỉ ra đây là sự yêu thương đặc biệt hiện tồn tại giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Chúng ta hãy xem xét lời này, bởi Đức Chúa Cha khi Ngài quan sát lễ pháp báp têm của con Ngài, Đức Chúa Trời đang tỏ ra sự tán thưởng về sự sống và chức vụ của Chúa Giê-xu Christ. Hãy chú ý ba tư tưởng mà Kinh Thánh chép sau đây. Tư tưởng thứ nhất là một sự tán thưởng công khai. Đức Chúa Cha đang khiến cho dân báp-tít và mọi người khác, những kẻ đang lắng nghe Ngài nói về điều biết rõ Ngài đã đẹp lòng với Đức Chúa Giê-xu, Ngài đang đặt dấu ấn tán thưởng thiêng liêng của Ngài trên đời sống và chức vụ của Chúa Giê-xu Christ. Đây chẳng phải là lần cuối cùng Đức Chúa Cha phán để khiến cho người ta nhìn biết rằng Chúa Giê-xu đã có sự tán thưởng của Ngài. Trên núi Quá Hình Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 5, Đức Chúa Trời phán: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con đó. Khi Đức Chúa Trời phán rằng Ngài đã đẹp lòng nơi Đức Chúa Con, Ngài đã nói thật nhiều rồi. Từ ngữ đẹp lòng có ý nói tìm được sự khoái lạc. Trong 4.000 năm trước, Đức Chúa Trời đã nhìn xuống con người và mọi sự Ngài nhìn thấy đều là tội lỗi, thất bại và yếu đuối. Khi Ngài nhìn qua Chúa Giê-xu, Ngài nhìn thấy sự thánh khiết, sự trọn lành và năng lực. Đức Chúa Trời phán để cho thế gian nhìn biết rằng Đức Chúa Con và chức vụ của Ngài đã có dấu ấn tán thưởng của Ngài. Một sự tán thưởng riêng tư mà chúng ta cùng nghe. Đức Chúa Trời đã phán trong những ngày đó, Ngài lại phán dạy và ích cho Đức Chúa Con. Trong suốt 30 năm, Đức Chúa Cha đã theo dõi Chúa Giêsu khi Ngài lớn lên và trưởng thành. Ngài quan sát Chúa Giêsu đang tương tác với Mary và Joseph. Ngài quan sát Chúa Giêsu cách sinh hoạt với anh em của mình. Ngài quan sát Chúa Giêsu qua nhà riêng, trong nhà hội và sân chơi, ngoài thị trấn và những nơi khác. Đức Chúa Trời đã quan sát Chúa Giêsu từng ngày trên đời sống của Ngài. Ngài quan sát Chúa Giêsu trong nơi kín nghiệm nhất khi Ngài cầu nguyện. Ngài lắng nghe từng cuộc đời trò chuyện của Chúa Giêsu. Ngài thấy được tư tưởng và suy nghĩ của Ngài. Ngài nghe tiếng và thấy mọi lời của Ngài. Bởi giờ đây, sau 30 năm, Đức Chúa Trời chuyển quyết định của Ngài về đời sống trên đất của Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời nhìn xem vào Chúa Giêsu rồi phán rằng: đẹp lòng ta mọi đàng. Đức Giêsu là Đức Chúa Trời ở trong xác thịt. Thế nhưng Ngài cũng là con người giống như bất kỳ một đứa trẻ nào khác. Ngài cần đến sự tán thưởng của cha Ngài. Khi Ngài nghe thấy mấy lời này đến từ trời, quyết tâm linh hồn của Ngài thể hiện ra ý chỉ của Đức Chúa Trời càng lúc càng lớn hơn bao giờ hết. Ý tưởng thứ ba, sự tán thưởng sâu sắc. Kính thưa Hội Thánh, Đức Chúa Trời loan báo sự tán thưởng của Ngài. Về Đức Chúa Con, Ngài cũng thốt ra sự tán thưởng của Ngài về hết thảy những ai đang ở trong Đức Chúa Con nữa. Khi có người được cứu, sự công bình của Chúa Giêsu được truyền đạt vào cho họ, mà trong Roma đoạn 4 từ câu 22 đến câu 24, nói cách khác, Đức Chúa Trời nhìn vào thánh đồ đã được chuộc của Đức Chúa Trời, Ngài không nhìn thấy tội lỗi gian ác của chúng ta và những đường lối xấu xa của chúng ta. Ngài nhìn thấy con của Ngài và sự thánh khiết con của Ngài, và Ngài nhìn xem chúng ta giống như chúng ta chưa hề phạm tội vậy. Làm sao chúng ta có thể được có điều này? Có được như thế khi Đức Chúa Trời cứu chúng ta, Ngài xưng công bình cho chúng ta nữa. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 19, câu 9 đến câu 11. Nghĩa là Ngài gạt bỏ tội lỗi của chúng ta khỏi trên đời sống của chúng ta. Ngài bảo chúng ta đã được xưng công bình rồi. Và khi Ngài thấy chúng ta, Ngài không nhìn thấy tình trạng khổ sở của chúng ta nữa. Ngài đang quan phòng công qua sự công bình của Chúa Giêsu Christ là Đấng Messi. Khi Đức Chúa Trời nhìn xuống con cái, Ngài phán: này con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Đây là sự đức thịt duy nhất nếu chúng ta đang ở trong Chúa Giêsu. Đây là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô đã nói khi ông muốn được tìm ở trong Ngài, mà sách Philip đoạn 3 câu 9 chép: ở trong Ngài chẳng một sự đoán xét nào cả. Ở trong Ngài có ơn cứu rỗi. Ở trong Ngài có một tạo vật mới. Ở trong Ngài có sự sống đời đời. Ở trong Ngài có sự tiếp nhận. Ở trong Ngài có sự hy vọng, có sự cứu giúp và có một quê hương ở trên trời. Có phải chúng ta đang ở với Ngài hay không? Nếu chưa, chúng ta cần phải ở trong và chúng ta có thể ở trong Ngài nếu chúng ta chịu đến với Ngài hôm nay. Tóm lại, Chúa Giêsu đã chịu pháp báp têm để tỏ Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Con dưới sông Giô-đanh, Đức Chúa Thánh Linh chim bồ câu, Đức Chúa Cha tiếng phán từ trời. Kính thưa Hội Thánh, những việc đã diễn ra trong ngày Đức Chúa Giêsu chịu dân làm phép báp têm ở trên sông Giô-đanh, việc lớn lao nhất là phần khởi đầu của chức vụ, sẽ kết thúc với Chúa Giêsu trên thập tự giá chịu chết vì cớ tội lỗi của mỗi chúng ta. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì đời sống mà Ngài đã đang sống và chức vụ Ngài mà Ngài đã hoàn thành và món quà Ngài mà Ngài đã trao cho. Có phải mỗi chúng ta tin cậy nơi Chúa Giêsu là cứu Chúa của đời sống của chúng ta hay không? Nếu chưa, Ngài đã chịu chết thay cho ông bà anh chị em và chúng ta để chúng ta được cứu nếu chúng ta chạy đến với Ngài. Kính thưa Hội Thánh, có phải đời sống của chúng ta hoặc là đời sống của chúng ta có được sự tể trị của Chúa Thánh Linh hay không? Hay có phải chúng ta cần Đức Chúa Trời thanh tẩy cái bình của chúng ta để Ngài làm cho nó được đầy tràn ngày hôm nay hay không? Những điều này đã nhắc nhở cho mỗi đời sống của chúng ta. Nguyện Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta thấy rõ được sứ điệp mà Chúa muốn phán mỗi ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay. Xin Chúa dùng lời của Ngài để giúp cho chúng ta sống đẹp lòng Chúa luôn trong những ngày đến.